Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2015. May mắn thay là mình chỉ gặp có việc buổi chiều nay nữa rồi mai chia tay rồi. Ở đây nó có vài cái câu chuyện thiền, ngày tinh vân, ngày tuyển, có nhiều câu chuyện lý thú mà cũng có những câu chuyện rất là đạo lý. Thiền sư Văn Yển đầu tiên tới tham vấn ngài Tuyết Phong. Và khi đến Tuyết Phong rồi thì ông không có lên thẳng trên chùa mà ông ở nơi cái trang viện của chùa. Thế rồi một hôm gặp một vị thiền tăng đến tham vấn. Vị thiền tăng kia chợt dừng lại trước trang viện. Và lúc bấy giờ thì ngài Văn Yển, ngài đang làm người tiếp khách nơi đó. Văn Yển mới hỏi chứ, hôm nay ông muốn lên núi hả? Vị kia đáp, vâng, tôi sẽ lên núi hôm nay. Ngài Văn Yển ngài nói, xin ngài cho tôi gửi một lời. Ngài lên, ngài đợi ngài Tuyết Phong thiền sư thăng tòa rồi ngài hỏi có được không? Thì vị khách tăng sửa soạn đi lên tham vấn Tuyết Phong, nói vâng, tôi sẽ thay ngài hỏi. Thế là ngài Văn Yển ngài gửi lời rằng là khi ông lên tới trên núi, thấy Hòa Thượng Đường Đầu sửa soạn thăng tòa giảng pháp, đại chúng vân tập xong, ông đợi cho vị Hòa Thượng Đường Đầu sửa soạn mở lời thì ông bước ra đảnh lễ. Ông trừng mắt nhìn thẳng vào vị Hòa Thượng Đường Đầu. Ông nói một câu thế này, cái lão già kia trên cổ mang gông sao không cởi xuống đi? Và thưa các vị vị tăng kia nghe lời nhất nhất vâng theo cái cách nói năng hành xử như vậy. Và đúng lúc ngài Tuyết Phong nghĩa tồn sửa soạn thuyết pháp thì ông tăng kia bất thần xuất ngữ cái kiểu đó, thì ngài Tuyết Phong nghĩa tồn ngài liền bước xuống pháp tòa chập cổ ông tăng mới tới, quát một câu, nói mau. Vị tăng kia lúng túng không biết phải đáp ra làm sao. Thế rồi ngài mới quát, lời nói này không phải của ngươi. Vị tăng nói, dạ không, đây là lời của con. Ngài Tuyết Phong ngài quát lớn rằng, thị giả mang dây và roi tới đây cho ta. Vị tăng kia hoảng hồn sám hối thưa rằng, bạch hòa thượng, đúng là không phải lời của con mà lời của một vị thiền tăng ở dưới trang viện gửi lời cho con thưa với ngài như vậy. Thế rồi ngày hôm sau Tuyết Phong nghĩa tồn bảo đại chúng rằng, các ông hãy cùng với ta xuống trang viện đón vị thiền tri thức của 500 chúng. Và thưa các vị, sau đó thì ngài Tuyết Phong nghĩa tồn đón Văn Yển lên làm thủ tọa trong một hội chúng. Và đúng rằng sau này Văn Yển phân tòa giảng pháp và về lại miền Nam Trung Hoa, thành lập một cái nhóm thiền gọi là Thiền Vân Môn. Câu chuyện này nó rất hay, nhưng mà thưa các vị, nó có vài ý vị trong đây. Mình chia sẻ một chút rồi chúng ta đi vô cái bài kệ của ngài Tuệ Trung. Điều thứ nhất là với các vị thiền tăng ngày xưa, thưa các vị, người ta nghe một câu là biết được người tu tập kia đã nếm được hương vị pháp hay không. Và điều này đối với chúng ta thì nghe nó rất là lạ lẫm. Thế nhưng mà thưa các vị, không có chi khó hiểu cả. Ở trong nghề ta biết nhau rất là dễ. Ví dụ như các vị là ca sĩ với nhau, các vị nghe ta hát câu rồi các vị biết hát đúng nhịp điệu hay không. Các vị trong cái thế giới người tu với nhau, nghe người ta nói dăm ba câu đạo lý thì các vị biết rằng người đó thấm tương giao hay không. Thì nếu là người đã từng có công phu thực tập, ứng dụng được thiền tập trong đời sống thì chỉ cần nhìn người đi vào đi ra là biết họ có an trú tâm trong thiền tập để sống hay không. Thiền sư như là ngài Lâm Tế ngày xưa ngài tuyên bố rằng, chỉ cần đi ngang thiền đường ta ho hang một tiếng người ta biết tên nó ngộ đạo hay không. Các vị nghe tưởng chừng như có thần thông chứ kỳ thực không phải. Giản dị là vì ở trong nghề cho nên người ta biết nhau rất kỹ thôi, không có gì khó cả. Do vậy cho nên nghe một câu nói thì biết rằng đây là dạng thiền tăng có được năng lực tu tập thực sự. Nhưng mà các ông đâu dễ tin, cho nên xuống thọc cổ quát câu là nói mau. Thế là nếu người có cái bản lĩnh thực sự, có sức sống với thiền thực sự thì họ nói được. Còn cái dân ăn trộm chữ nghĩa người ta thì thưa các vị, lúng ta lúng túng, nói không ra lời, không biết ngay tên này ăn trộm lời người khác. Và câu thứ hai là đem dây đem roi ra đây cho ta trị cái tên, trị cái tên ăn trộm lời thế này. Nghe thì sản hồn lại như tế sao thôi, xin lỗi, không phải của con. Thế thì Ngài viết ra rằng là người khác đó xứng đáng là một bậc thầy lãnh đạo 500 chúng, và đúng như vậy. Đây là điều thứ nhất cho chúng ta chút nhận biết về cái khí sắc ở trong nhà thiền, nó giản dị như vậy thôi. Thế là điều thứ hai, cái câu mà vị tăng kia trêu vô lỗ mũi Ngài Tiếp Phong là đợi cho ông lên pháp tòa rồi sẽ sợ nói một lời, nói, này lão già kia, cổ măng gông không gỡ đi. Ý nói cái điều gì ở đây? Thưa các vị, có một cái nét đạo lý nơi đây rất là dễ hiểu, đó là kỳ thực công phu tu tập hay là thiền tập nó là cái gì rất là tự nhiên. Nếu chúng ta có một cái chút năng lực và tinh ý thì chúng ta có thể dụng công được. Đúng pháp hành trì của Phật dạy, thưa các vị, nó không có mang nặng cái sắc thái tôn giáo gì trong đây cả. Nó đơn thuần chỉ là một phương pháp thực tập. Cái nhu yếu đời sống tâm linh của anh Vương đến một cái chừng mức nào đó, anh cảm thấy là cái niềm mơ ước của ta không phải là cái chuyện có của cải vật chất trong đời sống, mà cái mơ ước lớn nhất của đời người là nếm được cái hương vị của an lạc, của hạnh phúc. Thế thì cái con đường thiền tập ở mức độ cạn nhất đó là mình ứng dụng được pháp hành trì này, ứng dụng được sự tu tập này, thì cái điều tự nhiên đó là mình nếm được hương vị hạnh phúc giữa cuộc đời. Hay nói cách khác, đời sống mình kỳ thực mình chưa thưởng thức hết hương vị của chính cuộc sống mình. Cho nên pháp môn thiền tập của Phật dạy, nó mang anh trả về cái cuộc sống bình thường của anh, để anh sống giữa trần đời này, anh không phí phạm một đời thôi. Chứ chẳng phải cái chi nó là ghê gớm cao siêu hết. Đừng nghĩ rằng cái chuyện tu tập là cái chuyện gì nó rất là đặc biệt dành cho một số người. Thế không phải. Nó đơn giản chỉ là cái trình độ tâm thức người ta nó vươn đến cái ngần đó. Người ta không thích sống đời sống buông trôi, không thích đời sống phí phạm, cho nên họ tìm cách để họ sống thôi. Rồi dùng cái ví dụ gần hơn nữa là thế này. Thưa các vị, là người ta cảm thấy rằng là sức khỏe của mình tự nhiên sau mới 50 tuổi mà dường như nó suy sụp, rất là tội nghiệp. Người ta nghĩ rằng là đời người 50 tuổi chưa phải là già, cho nên phải tìm một phương pháp nào đó để làm cho cơ thể người ta khỏe lại. Thế rồi họ mày mò họ đi tập yoga từng ngày, có phải là gì ghê gớm đâu. Chỉ đơn giản một điều đó là không muốn đời sống mình nó chìm vào cái sự bại hoại sớm, không muốn thân thể mình nó ra đi một cách tội nghiệp. Cho nên là tập yoga, chứ không phải là yoga là cái thứ gì ghê gớm cả. Thế thì yoga là một phương pháp tập thân, thiền là một phương pháp thuần hóa, tập lại tâm thức để cho đời sống mình vui hơn, an lạc hơn, thế thôi. Rồi trở lại câu chuyện của Ngài Vân Môn, Ngài Văn Yển. Ngài nói rằng kia, ông già kia, cổ đeo gông sao không cởi đi, nó hàm nghĩa chi? Ở mức độ sâu xa, mình có thể nhìn bằng cái lăng kính của người đương thời phê phán là, thưa các vị, ông định nói pháp, ông định giảng kinh, ông định nói thiện, định nói đạo, dường như là ông chồng thêm vào người ta những cái lớp tri kiến về thiền, về đạo, để cho người ta cảm thấy rằng là pháp môn tu tập hay là thể ngộ bản tâm là cái gì đó xa xôi, nó huyền diệu, nó rất ư là tôn giáo. Thế thì trên cổ đeo gông còn chồng thêm một cái gông. Do vậy cho nên tốt nhất là ông đừng nói chi. Tốt nhất là ông hãy để cho người ta tự tìm đến cái con đường thể ngộ. Và cũng hàm ý giống như điều mình thưa rằng là, thưa các vị, đạo lý của nhà Phật đúng nguyên tắc là mang các vị trở về cái đầu nguồn của đời sống các vị, chứ không có chi lạ. Mình chảy vào dòng chảy của phiền não khổ đau nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bị nhuộm bẩn tâm thức, và mình lấy những cái vớ vẩn làm mình quên rằng bản chất của mình không phải là những cái vớ vẩn kia, Do vậy cho nên tu là việc trở về với cái nguồn tâm tự hữu. Thành đạt giải thoát Niết Bàn có nghĩa là trở về với cái nguồn vốn có của anh thôi. Do vậy cho nên cái việc cực chẳng đã thì người xưa mới mở đạo tràng giảng pháp. Mà mở đạo tràng giảng pháp có hàm nghĩa rằng là đã mang trên mình một cái chiếc gông. Chiếc gông đó là gông đạo lý, gông tôn giáo. Và mình mang gông rồi mình lại muốn trồng cái gông vào cổ của người. Đây là câu nói của Bậc đã thấy suốt lẽ đạo, cho nên họ mới nói được lời này. Đây là cái ý mà trong cái câu chuyện thiền thoại này tặng cho chúng ta. Đó là câu chuyện thứ nhất. Có câu chuyện cũng rất là vui. Ngài Hoàng Long Huệ Nam Thiền Sư có một hôm bảo với một vị tăng đứng hầu bên cạnh rằng: trăm ngàn tam muội vô lượng pháp môn gom thành một câu nói cho ngươi nghe, ngươi có tin không vậy? Cái vị học tăng kia mới thưa rằng là: bạch thầy, lời thầy nói là lời chân ngữ thật ngữ, sao con không tin? Thế rồi Hoàng Long chỉ qua bên trái bảo: ngươi hãy đến bên trái ta đây. Rồi vị học tăng đó đi qua bên trái của ông. Rồi Ngài Hoàng Long mới mắng cho một câu: ngươi chạy theo tiếng tùy thinh trục sắc, tức là theo tiếng đuổi sắc, thì biết đời nào mới có khả năng công phu được chín mùi. Đi ra, ngươi không đáng cho ta dạy đạo. Các vị thấy thiền sư ngày xưa cũng chơi nhiều cái trò rất là điểu giả. Thế là có một vị tăng khác nghe cái sự vụ như thế, cũng đến hầu Ngài Hoàng Long mà đứng một bên. Ngài Hoàng Long cũng dở cái trò y như cũ: ta có trăm ngàn tam muội vô lượng pháp môn gom lại một câu ta nói cho ông có nghe không, ông có tin không? Vị tăng cho nó: dạ bạch hòa thượng, con rất tin tưởng. Nó: thôi người bước vào bên phải của ta. Ông tăng kia là biết cái sự việc xảy ra là ông không thèm đi, ông đứng yên đó. Thế Ngài quát cho tiếng, Ngài nói: mi tới đây học đạo với ta, ta biểu mi không nghe thì ở đây làm gì, đi ra, đuổi luôn hai ông. Thế thì các vị hình dung rằng đây là câu chuyện, nó vừa là câu chuyện giai thoại rất vui và nó nói cho chúng ta biết cái gì. Thưa các vị, là mấy cái trò lừa bịp của các vị thiền sư nó rất là lý thú nghe. Cái lý thú mà sâu xa trong đây đó là trăm ngàn tam muội vô lượng pháp môn gom lại một câu ta muốn dạy cho ông có tin không? Dạ bạch ngài con tin, ngươi bước qua bên phải ta. Thì lúc đó dạy chưa? Dạy ngay lúc qua bên phải rồi, chứ không phải là đợi tới lúc phải mở miệng mới dạy nghe. Tại sao vậy? Khi nói anh nghe là lúc đó cái năng lực nhận biết là nó bừng sáng trong anh. Nếu không có cái năng lực nhận biết thì làm sao anh nghe ta nói? Và làm sao anh biết di chuyển từ bên kia qua bên đây? Thế thì lúc đó nếu vị tăng nhận ra được cái yếu chỉ mà ngài đã dạy cho, thế thì làm chi? Phủ phục đảnh lễ: con tạ ơn hòa thượng đã dạy cho con diệu nghĩa của pháp hành trì. Thì sống ngay. Không nhận ra điều này, thế rồi bị đuổi là đúng thôi. Ông sao cũng thế, trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa ta gom lại trong một câu tôi dạy cho mi. Mi có tin không vậy? Dạ con tin. Thế thì bước qua bên phải đây, thì ngay đó là dạy rồi. Nghe là đã được dạy. Các vị hình dung rằng là trong quá khứ, trong thiền thoại Việt Nam có câu chuyện là Ngài Cảm Thành đó. Ngài Vô Ngôn Thông là người Trung Hoa, đệ tử Tam Tổ Tăng Sáng. Không biết tôi nhớ có đúng không nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Qua Việt Nam, ngồi lặng yên, xây mặt, vô vách chùa, ngồi thiền bao nhiêu năm. Thế rồi Cảm Thành là một vị tăng Việt Nam, sinh trưởng ra ở gần vùng Hà Nội bây giờ, vô cùng ngưỡng mộ cho nên tới hầu bên cạnh. Rồi Ngài Vô Ngôn Thông thì Ngài rất là thương tình, cho nên một hôm Ngài trừng mắt, Ngài nhìn. Thế rồi Cảm Thành cũng trừng mắt nhìn lại. Tự nhiên cái thể ngộ, cái điều Thầy nói phụ phục xuống lại: ta đã truyền pháp cho ngươi. Thấy dễ òn, xong việc, biết được pháp hành trì. Chúng ta thì nghe tai này nó qua tai kia, hoặc là nghe tai này nó ra lỗ mũi nó bay đi mất. Trong khi đó, thưa các vị, đạo lý là cái vô cùng là giản dị, chứ có khó khăn gì đâu. Tóm lại, thưa các vị, là con đường thiền đạo người xưa sở dĩ nó dễ dàng như vậy và người ta khai ngộ nó cũng vô cùng đơn giản là do vì họ có một sự chuẩn bị tâm thức nhất định nha. Tức là có một niềm khát khao rất lớn đối với con đường thể ngộ được đạo và tu tập. Còn chúng ta thì có khi cái khát vọng của mình đối với việc tu dường như nó còn mong manh quá. Từ cái khát vọng ham tu cho tới nhận được đạo rồi miệt mài với công phu hành trì dường như nó còn xa vời vời. Do vậy cho nên thưa các vị, cái công phu của mình nó không có lên được. Rồi muốn có được chút an lạc thì an lạc nó không tới, là như vậy. Trái tim của mình nó chưa bốc lửa, năng lực tu mình thì chưa dâng lên. Thế cho nên so với người xưa mình chậm lục là như vậy. Ở trong đây cũng có câu chuyện, không biết nó nằm ở trang mấy mình đọc rồi không nhớ. Có câu chuyện là vị thiền tăng kia tới tham vấn với một vị thầy. Bạch thầy, làm thế nào con có thể chứng nghiệm được pháp thân, thấy được thể niết bàn? Và sẵn ông cụ đó đang đứng ở bên cái hồ nước xăm soi những cái cọng bông súng nó đang nở. Ông nói ngươi lại đây ta bài cho. Thế rồi vác sát tới gần, cũng nhận đầu nhỏ xuống cái hồ nước ngột ngạt gần chết. Rồi ông mới thả cho ra. Ông hỏi chứ cái lúc ta nhận đầu mi dưới đó thì mi nói cho ta nghe lúc đó mi nghĩ cái chi? Thế giờ bạch ngài, con chỉ mơ ước rồi được ngài thả con ra để con thở hơi thôi, con thèm thở xích nữa là con chết. Nói bao giờ cái niềm khát khao thấy niết bàn của mi nó giống như mi thèm hơi thở thì mi thấy á. Thế thì thưa đại chúng, đó là những câu chuyện vui để cho chúng ta thấy rằng là kỳ thực con đường tu tập nó không phải khó. Mở ra được cánh cửa đạo để thấy được cái thể chân thật đang hiện tiền nơi các vị cũng không phải là khó khăn chi. Thế nhưng mà ta có khi thấy thì cũng không phải khó, nhưng mà hành trì thì không được, sống thì sống không được, mà do vì cái niềm khát khao tâm thức mình nó chưa cháy bùng lên. Cho nên còn mãi đổi chiều trong phiền não. Thế là gần hơn, dễ hiểu hơn nữa. Ví dụ như mình biết rằng buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn là đối tượng, nó là những cảm thọ đến đi sinh diệt. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng nghe thì thấy cái điều này rất dễ hiểu. Ấy vậy mà mỗi lần buồn, giận, ghét, thương hay phiền não đến là mình cứ thấy mình phiền não mới là chuyện lạ. Trong khi nguyên tắc không hề có cái phiền não bất an hay là sầu muộn nào mà là bản thân của các vị cả. Nó đều là những loại cảm thọ sinh diệt đến đi bồng bềnh. Ấy vậy mà mỗi lần nó đến thì các vị liền thấy mình đang buồn. Mỗi lần cơn giận nó đến thì lại thấy mình đang giận. Không làm khác được. Điều này nó minh chứng rằng là ta nghe đạo lý thì thấy vui tai, nhưng mà tu thì dường như ta cũng chưa muốn lắm. Tức là mình cứ quên, mình cứ thấy mình là phiền não. Và chỉ cần nhớ với quên, hai chữ nó gần nhau vô cùng, phải không? Hai chữ này, tức là hai trạng thái nhớ quên này, không ai giúp được các vị cả. Các vị tự làm cho chính mình thôi à. Khi phiền não sinh ra thì các vị tự có trách nhiệm giải quyết phiền não của chính các vị. Và hai con đường để chọn vô cùng đơn giản. Nếu phiền não đến, anh đồng nhất anh vào, thế thì anh đang đi trong sáu não luân hồi. Nếu phiền não đến, anh giản dị chỉ lui đứng qua bên góc nhà, nhìn phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, thì anh đang chọn con đường thành tựu được quả giác ngộ ngay hiện tiền. Quá đơn giản. Do vì đạo lý Phật quá đơn giản cho nên làm không được. Và cái gì nó chân lý thì nó vô cùng đơn giản. Những cái gì nó màu mè quá què qua sói thì thường thường nó không phải chân lý. Giống như cái hàng thiệt của người ta, thưa các vị, nó không cần quảng cáo. Mua không mua thì để đó, càng ngày giá càng cao. Còn hàng giả thì thưa các vị, cần quảng cáo, cần sơn phết, cần qua què qua sói thì chánh pháp của Phật là vậy đó. Quá đơn giản. Anh tu thì lợi ích nó đến với anh. An lạc hạnh phúc nó đến với đời sống anh, gia đình anh, người thân anh. Còn anh không tu thì anh vẫn chìm đời anh trong phiền não. Chứ còn không phải vì lý do anh đến với đạo anh tu, rồi anh làm cho thế lực của đạo mạnh thêm, rồi anh làm cái gì có lợi cho Đức Phật thưa không? Có lợi cho anh thì có. Anh mang giáo pháp đạo Phật, mang pháp hành trì Đức Thế Tôn thấm vào trái tim anh để anh tự làm đổi thay đời anh, để cất cánh bay cao, chứ không phải là giáo pháp của Phật. Các vị không tu rồi nó ế đi giống như cá nó hôi nó thiêu gì không. Có lần vị thiền tăng kia tên chi tôi không nhớ, lụp cụp lên đảnh lễ và bạch thầy: con xuất gia rất nhiều năm, con theo thầy rất nhiều năm, xin thầy từ bi dạy cho con pháp hành trì để cho con có thể nắm được bản mệnh của con, để con giải quyết chuyện tử sinh trong một đời. Con thầy nói Phật pháp nó có phải cá đâu mà mi sợ nó sình nó ương, không biết thủng thẳng đi, chùa đang cần. Năm nay mùa đông đến mà củi còn chưa có thì chư tăng nào là tắm giặt nè, phải nấu bằng nước nóng nè, nào là rửa tay cũng phải nấu nước nóng, như lạnh như cắt. Miền Bắc Trung Hoa mà tuyết đổ ầm ì vào mùa đông thế này, không có củi là chết đó, con có biết không? Thôi đi kiếm củi giùm ta đi, cho chư tăng sưởi. Thế rồi làm xài đầu, tức là làm người kiếm củi, và đâu phải kiếm một vài bữa rồi xong năm, 3 năm đi kiếm củi trong rừng trở về để phụng dưỡng chúng tăng. Mãn nhiệm kỳ xài đầu 3 năm lên lục cục đảnh lễ hòa thượng: thầy từ bi dạy cho con pháp hành trì. Ông nói ôi vội chi, Phật pháp còn ở đó chứ chạy mất đường nào đâu, mọi người cứ vội vàng. Gạo trong chùa dường như hết rồi đó, tăng chúng thì càng ngày càng đông, ông phải chịu khó xuống dưới phố xin gạo của người ta đem về nuôi chúng đi, ta rất cần đó, ta có thể nhờ ai được ngoài ông đâu. Thế thì cũng quẹt nước mắt đi thôi, đi xuống phố xin gạo người ta, xin gạo 3 năm về nuôi chúng, vị trí là 6 năm. 6 năm xong bổn phận rồi về lập cục đánh lễ hòa thượng. Nó ồ, mai ta được lệnh triều đình về trụ trì cái chùa kia, ta nghĩ rằng ông đi theo ta đó, thôi chuẩn bị đi rồi qua kia là tính. Thưa các vị, qua tới chùa mới tưởng an thân, chuyến này thầy ông dạy cho tu, tối đó lên lịch kịch đánh lễ bạch thầy từ bi dạy cho con pháp hành trì. Nó ồ, ta mới về chùa làm chức trụ trì, ngươi có thấy không, tăng chúng ai cũng lạ, đâu có ai ta có thể tin tưởng giao với chức vụ thư ký, nào là chuyện tới chuyện lui, chuyện giấy tờ hành chánh, nào là chuyện thu chi của chùa. Ông có biết rằng là bao nhiêu việc nặng nề không, mà bây giờ giao ai? Thôi làm thư ký cái đã. Thế thì 3 năm nữa bị chia là 9 năm. 9 năm xong rồi, ảnh cũng đủ thông minh biết rằng là bây giờ mà mình vô đảnh lễ hòa thượng cái nữa thì ông cũng kiếm cái chuyện khác nữa, cho nên thôi không đảnh lễ, yên thân như rồi. Buồn hiu buồn hát ngồi trong hốc của cái nhà bếp đó, tỏ thiện đó. Thế rồi bất thần mèo nó nhảy trên cái giá để rổ rá thúng mũng rồi đó, đổ ầm xuống vậy. Đang lúc rồi thì bừng sáng ra mọi lẽ, nước mắt chảy hai hàng này. Các vị biết làm chi không? Lật đật đắp y vô, chạy lên phương trường đánh lễ hòa thượng, phủ phục đánh lễ vô, mở cửa vô nhưng nước mắt chảy đầm đìa. Phủ phục nói thôi lại lục mà chi, mừng cho ông việc lớn đã xong. Thế rồi ông thầy kia ông mới vừa khóc vừa thưa: bạch thầy, cái chuyện đạo lý nó dễ như là ăn cơm thế này, thế mà thầy cứ lừa con tới 9 năm không dạy cho con tu. Ông nói ta mà không có làm thế này thì không có mài được bản ngã của ông, không có làm cho ông có nhiệt tình đủ lớn, không có làm cho ông nhẫn lực đủ dày, không làm cho tâm mồ đề của ông khát khao mãnh liệt để tu, ông có biết không? Ta dạy Phật pháp một cách đơn thuần là vùi dập ông rồi đó, dạy một cách dễ dàng là ta nhận chìm đời ông trong 3 cõi 6 đường rồi đó. Ta phải làm như vậy thôi à. Thưa các vị, mình kể những câu chuyện để trở lại cái chuyện mình muốn thưa với các vị rằng, thưa các vị, chúng ta duyên may rất lớn nha, gặp được ví dụ như các vị từng đọc của sư ông Trúc Lâm, từng nghe các thầy về đây giảng giải về thiền, về đạo, lý đạo tỏ tường. Có điều cái chuyện cần hơn nữa đó là không phải mình thấu hiểu được lý đạo, mà chuyện cần hơn là chi? Vo tròn đời mình đây, luyện vào cái chỗ tu tập thôi à. Nếu chưa làm được điều này, thưa các vị, cuộc đời cứ bồng bềnh thôi, cứ ngược xuôi. Ngược xuôi cản là ngược xuôi theo buồn phiền, dẫn tức bất an, ngược xuôi theo lợi theo danh, ngược xuôi theo hưởng thụ những cái dục lạc phù du của trần thế. Thì ngược xuôi xa nữa là chi? Là nổi chìm theo từng cơn phiền não xuống lên như những cơn nước xuống lên. Rồi sẽ tới một lúc các vị trả lời này về cho các bụi, thì các vị ngược xuôi trong cái dòng chảy của 3 cõi 6 đường. Thế thôi, chuyện đó là như vậy. Duyên lành chúng ta đủ lớn, cho nên chỉ còn một việc phải làm thôi. Một hôm Ngài Tử Hồ cũng là vị thiền tăng vào thời Tống, ngủ nửa đêm cũng la làng, quá làng xóm thôi, ăn trộm. Thưa các vị, một vị hòa thượng đường đầu nửa đêm mà la ăn trộm thì cả chúng người ta có dò chạy tới. Thế là Ngài Đình Đình có ông Tăng nhanh chân chạy tới, chụp cổ nó, mi đây, mi đây, mi đây. Ông Tăng kêu hồn vía lên mây, dạ thưa không, không phải hòa thượng, không phải. Thì tâm ông kia đinh ninh rằng ông chụp cổ mình, ông nói mình là tên ăn trộm. Trong khi đó thì ông đâu có nói vậy, ông dùng đạo lý ông khai thị thôi, chính là mi mà mi không dám nhận đó thôi. Ông kia phủ phục lại. Thưa các vị, chỉ một lần khai ngộ thôi thì nhớ cả đời nghe. Chính là ta mà ta không dám nhận. Chính là ta là chi? Thưa các vị, nếu có chút công phu thì cái câu này nó có một cái nội hàm rất sâu, đó là ta không phải là hình hài, ta không phải là buồn vui, ta không phải là sự suy nghĩ. Ta là tâm Phật bất động chiếu sáng, đang quan sát những cái này, ta là cái ấy mà thôi. Và rất nhiều câu chuyện thiền nào nó cũng quy về một nẻo này thôi. Rồi câu chuyện rất là lý thú nữa mà ai cũng dễ nhớ, đó là câu chuyện Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Phật tử tới, thưa thầy, đời con rất là bất hạnh. Hỏi sao bất hạnh? Con sống đời sống gia đình tới gần này, nhưng mà mỗi lần con nổi cơn sân si lên là gia đình tan nát hết. Con đi làm con mua về những món rất là cần thiết quý giá, nhưng mà con nổi đùng đùng lên là con đập sạch. Rồi sau đó con vô cùng hối hận, con lại dẫn vợ đi mua đồ lại, rồi nổi khùng điên con lại đập nữa, cho nên rất là bất hạnh. Xin thầy từ bi dạy cho con bỏ cái tánh nóng giận của con. Ông nói, ồ, ta nghe cái tánh đó ta cũng thấy lý thú lắm đó. Thú thật đời tu là tới ngày này ta chưa bao giờ nổi được một cơn giận như mi, cho nên thôi mi mang nó tới đây cho ta, ta chiêm ngưỡng nó. Nó đâu được. Thế thôi được, ngay bây giờ ngươi không có giận. Khi nào giận thì mi chịu khó mi mang nó tới đây được không? Nó cũng không được luôn. Tại vì nó rất là bất thường nó xảy ra. Và khi nó xảy ra con tới đây thì lúc nào cũng hết giận cả. Ví dụ như con gặp thầy đâu còn giận nữa đâu. Ông nói mi nói thế thì chứng minh một điều rằng nóng giận không phải là bản tánh của mi nghe. Nó chỉ là tên bám vơ. Lâu lâu nó xâm nhập vào gia cư của mi một cách bất hợp pháp đó. Ta nghĩ rằng con cách ta trừng trị nó rất dễ, là khi nào cái cơn giận nó nhảy vô nhà ngươi, mi tát tay nó mấy cái và nó tởn. Nó ra đâu được, con đánh nó là đánh vào mặt con. Và Ngài cười sò và nói con không có phân biệt được rằng cái nóng giận là một cảm thọ, nó là một trạng thái của tâm chứ nó không hề là bản tánh thật. Nếu nói nó là bản tánh thật của con thì nó phải có mặt luôn. Tức là nó nóng giận từ sáng tới chiều không bao giờ dừng hết. Còn này nó chút có chút không, hoặc 5-10 ngày mới có một lần. Thế thì nó là cái trộm mà. Nó rình cái lúc con vắng nhà, tới lúc con sơ ý thì nó nhào vô. Còn nếu con là người chủ nhà nhận diện đó thì nó có quyền đi tới gần và nó không dám bước vô nhà đâu. Thưa các vị, đó là câu chuyện rất dễ nhớ. Thử hỏi nhau coi là chúng ta ai là người không bao giờ nổi giận? Chưa có. Thế rồi khi ta nổi giận ta làm chi? Một phương cách trị liệu vô cùng đơn giản là mình bắt chước Ngài Bàn Khuê dạy, mình dỗ thì mình mới tắt tay thì nó tởn. Còn nếu mình thấy thương quá không cần đánh như vậy thì thưa các vị, chỉ cần mỉm cười nhận diện cái giận của các vị thôi. Thú thật là có những người Phật tử hỏi mình về cái cách trị liệu cơn giận, mình cười ngắt. Mà nói ôi khó khăn chi, các vị chưa từng nhận diện cơn giận của các vị ra làm sao, cho nên bây giờ cái việc đầu tiên mình bày đó là hãy nhìn cho ra mặt mũi của nó. Hỏi thưa thầy nhìn ra làm sao? Nói khi anh giận hoặc chị giận á, điều đầu tiên cần làm đừng để cho nó xung đột thêm, nó phá rối hơn nữa là mình nên cách ly với cái người mình đang giận. Tức là mình năn nỉ người ta, ví dụ như chồng mình chọc mình á, vợ mình chọc mình năn nỉ. Xin vì lòng thương để cho tôi tự trị liệu cơn giận. Đừng có đổ dầu thêm nữa rồi mình rút vô trong một cái phòng vắng, mình đối diện với chính mình. Cái mình ngồi trang nghiêm như ngồi đối diện trước Đức Phật, mình nhìn vào gương coi cái mặt của mình có ra làm sao. Và thưa các vị, thử ngồi quan sát từng cái chi tiết của mặt ta, của mắt ta, của cái miệng của ta lúc bấy giờ thì các vị thấy là không còn lý do giận nữa hết á. Tự nhiên nó tức cười, cái mặt của mình tự nhiên sao bữa nay nó đẹp lạ. Tự nhiên là các vị không còn khả năng khởi được cơn giận. Và ngay cái hình hài vật lý của ta mà nó nổi giận, mà các vị nhận diện nó thì cái giận nó đã bốc khói bay đi rồi. Làm được cái điều này, các vị sẽ làm được một điều hay hơn. Đó là khi cái giận đến, mình không cần đối diện trước gương nha. Mình nhắm mắt lại, mình mời giận ơi giận, mi trường cái mặt ba đầu sáu tay của mi ra cho ta chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm của mi coi ra làm sao. Mời nó ngay. Đố mà có cơn giận nào nó hiện ra, tự nhiên nó biến mất. Thưa các vị, khi cái giận nó có mặt mà các vị không dừng lại, không nhận diện, không mời nó ra để nó có mặt, thì các vị luôn đồng nhất mình vào nó thôi. Rồi khi đồng nhất mình vào nó thì các vị sẽ làm việc thứ hai. Nó tức khắc xảy ra, đó là mình thấy cái điều này hợp lý nè, cái kẻ kia đáng giận nè, mình phải làm thế nào để trừng trị cái người gây nên cớ sự nè. Mình diễn dịch cái điều mình suy nghĩ luôn là đúng cả. Khi các vị giận một người nào, ghét một người nào, căm tức một người nào, thì cái lý lẽ bên trong các vị nó liền như một loại trạng sư nha. Mình không cần học cái nghề luật sư đâu. Thế nhưng mà khi có điều gì xảy ra với mình là mình trở thành một luật sư bào chữa cho mình hay hơn bất cứ ai hết. Dù là việc đó mình lỗi 100%, nhưng mà đố hề thấy là mình có lỗi. Luôn là như vậy, thấy người kia có lỗi hết. Và trong khi đó thì chỉ cần một cách trị liệu rất là đơn giản, là nhận diện về cơn giận, nhận diện mặt vật lý này. Thế rồi các vị làm được điều này thì các vị sẽ có khả năng làm được cái điều thứ hai, đó là các vị quay ngược ánh sáng nhận biết của các vị, nhìn cái giận đang sinh đang diệt trong các vị. Thì đây là pháp hành trì, hay cách khác gọi là đây là phương pháp thiền tập quán cảm thọ. Quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Bốn pháp hành trì của truyền thống thiền tứ niệm xứ tuyệt vời. Và chỉ cần mình nhận diện điều này thôi là các vị trị liệu được cảm thọ buồn, giận, ghét, thương. Nghe thì chừng như nó không có gì ghê gớm. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là những cái tai tà tử điện ảnh đó, nó làm lương tiền của nó một năm có khi không biết bao nhiêu tiền mà nói. Mình ca cụm lắm, mình ngồi cạo giấy mỗi tuần á, thì nhiều lắm lương của mình 150.000 một năm là cao lắm rồi. Chắc cũng khó kiếm, trừ phi cái hàng kỹ sư điện toán á, nó làm lâu đời, quả mai nó có cái giá tiền 200.000. Chứ còn thường người Việt chúng ta, thưa các vị, học lơ phất phơ thì làm việc một năm chưa tới 100.000 đâu. Mà tôi hình dung rằng là cái dân tài tử điện ảnh đó, nó có thể là không cần làm gì nhiều đó nha. Một hợp đồng của nó là nhiều triệu rồi. Rồi mô đồ thời trang, mình hình dung là nó làm cái chi cực nhọc đâu. Nó lên trên sàn diễn, nó đi qua đi về, nó ẹo tới ẹo lui, nó lãnh tiền. Có khi là mình làm cả năm không bằng nó. Thế nhưng mà khi nó buồn đời, nó thất vọng, nó chán trường thì nó làm chi? Nó dốc một dốc thuốc ngủ về nó uống là nhận chìm cuộc đời nó trong cái chết. Có đứa nó còn liều hơn, nó leo lên lầu 20-30 tầng, nó bung ra cửa sổ nó chết. Tại sao vậy? Đơn giản chỉ một điều, đó là cái nỗi thất vọng của nó quá lớn. Mà khi nỗi thất vọng nó sinh ra trong nó thì nó thấy nó là nỗi thất vọng, cho nên nó không thể chấp nhận và không thể sống được. Trong khi thất vọng là một cảm thọ, nó đến rồi nó đi. Buồn là một cảm thọ, nó cũng đến rồi đi. Và khi người ta có được pháp hành trì, là ngoài cái sự thất vọng não nề đang có trong tim anh còn có khả năng nhận diện cái thất vọng nữa chứ. Anh là người nhìn nó chứ anh đâu phải là nó. Và khi mình nếm được pháp hành trì này, thưa các vị, là chấm dứt được nỗi khổ của đời người. Cho nên chỉ cần một pháp hành này đã cứu được đời sống của ta rồi, thưa các vị. Phật pháp màu nhiệm vô cùng, người ta không ứng dụng đó thôi. Đó là đôi điều mình gửi đến các vị để biết rằng là Phật pháp vô cùng là kỳ lạ. Có khi mình hiểu quá là dễ dàng, rồi mình coi rất là thường, mình không ứng dụng nó vào đời sống của mình, rất là uổng.
Tôi không biết là hôm nay là buổi cuối, các vị có muốn dành thì giờ còn lại để các vị đặt những câu hỏi gì không, hay là muốn nghe. Cái này tùy đại chúng mà. Các vị muốn hỏi không? Mình rất là hoan hỷ, tùy thuận thôi. Làm ăn được nửa giờ rồi đó. Các sư cô có cần thưa hỏi điều gì không? Có gì thắc mắc không? Không thắc mắc thì việc mình làm tiếp. Kỳ thực là bây giờ người ta có nhiều cái câu phương ngữ rất là hay nghe, và mình không biết trích từ đâu. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta dễ hiểu lầm cái điều này. Ở mức độ cạn nhất để hiểu, thưa các vị, kẻ thù lớn nhất của con người chính là chính mình, phải không? Nó hàm nghĩa rằng là khi tâm thức phàm phu của chúng ta nó còn đầy, lậu nghiệp nó còn rất là sâu, thế thì mình luôn nghe lời suối bẫy của chính mình tàn phá mình rất là dễ. Dĩ nhiên là trong tự thân ta nó có hai phần tâm hành, chứ nó không phải chỉ có một phần đó là tâm thức tiêu cực, mà nó có một phần tâm thức rất là tích cực. Thế nhưng mà khi ở cái tầng thấp của đời sống chúng ta chưa có tu tập chuyển hóa, thì cái tâm thức tiêu cực nó lại nhiều hơn cái phần tích cực, tức là cái ác tính nó nhiều hơn thiện tính, nói cách dễ hiểu là như vậy. Rồi mình cứ nghe lời cái tiếng thì thầm của ác tính bên trong mình suối bẫy. Thế thì thưa các vị, cái điều dễ phát sinh là mình dễ dìm cuộc đời mình mất một kiếp phù du rất là nhẹ. Mình dễ ném hạnh phúc mình vào giỏ rác một cách rất là tội nghiệp. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nhưng mà trong cuộc đời này, nó không phải đa phần con người đều chất chứa trong tâm thức họ những cái nỗi niềm, những cái ác, những cái tiêu cực không? Có những con người tâm của họ nó tràn đầy lành thiện, họ có một cái trực giác vô cùng bén nhạy. Thế thì trực giác của họ nó xui khiến họ, nó làm cho họ khởi phát tâm lành, hướng về cái hướng vị tha, nhân hậu. Mà nếu nói kẻ thù lớn nhất của đời người chính là con người, thế thì sai. Tại vì những lời thì thầm trong tâm thức nó xúi người ta hướng về cái hướng thiện lành, mà mình không nghe lời của trực giác á, thì mình đi về hướng ác. Có khi một đời mình không đóng góp được cái gì nhiều cho trần thế. Người ta ghi những cái câu có khi vớ vẩn bảo rằng kinh văn của Phật, có khi mình phải coi lại. Thứ hai nữa là từng câu, thưa các vị, nó phải đặt trong nguyên một đoạn văn, chứ không phải trích từng câu rồi mình giải thích, có khi nó sai. Mỗi câu nói nó đều nằm trong ngữ cảnh nhất định của nó, phải không? Cho nên đôi khi các vị nghe nhưng mà đừng có hiểu cái ý một cách rất là cạn cợt. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thưa các vị, với tâm thức mà chứa đầy phiền não như ta, thì tâm thức ta mỗi lần nó khởi thì nó khởi phiền não, do vậy cho nên dễ dìm mình. Thế nhưng mà tâm thức đã có tu tập thiện lành rồi, mỗi lần nó khởi thì nó lại khởi cái năng lượng lành thiện, giúp người, nhân hậu, vị tha, bác ái. Thế thì kẻ thù không phải là chính mình nữa, mà người ơn lớn nhất là chính mình. Còn sâu xa hơn nữa, thưa các vị, trong mỗi sinh linh có mặt giữa trần đời này, trong cái hình hài vô thường sinh diệt này, nó lại có cái phẩm chất Phật, phẩm chất vô sinh bất diệt đang có trong đây. Thế thì anh nói rằng anh thù ghét anh, thì anh làm sao có thể nương vào điều kiện tâm Phật chiếu sáng bên trong anh để anh sống cho nó viên mãn, anh thành tựu được quả vị Phật. Thậm chí chư thiên còn ganh tị với con người à? Tại vì chư thiên không có thân như các vị, không có điều kiện để tu tập như các vị. Chư thiên tiếp xúc với cái lạc mà không có cái khổ. Chư thiên chỉ có niềm vui mà không có nỗi khổ. Do vậy cho nên tới chừng thọ mạng của túi trời chấm hết, thì họ mới bắt đầu tiếp xúc với cái nỗi vô thường, mà lúc bấy giờ thì trở tay không kịp, là thoáng chốc là đọa lạc trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên chỉ có loài người đủ điều kiện để vươn đến tầm cao là thành đạt quả vị giác ngộ. Thế rồi chỉ có loài người có thể rớt xuống cảnh giới thấp hơn loài người, và chỉ có loài người mới có đủ điều kiện để làm hoàn thiện nhân cách lên tới vị thánh. Cho nên chư thiên còn ganh tị với trần gian. Rồi nếu mà các vị nhìn xa hơn nữa thì thưa các vị, giữa trần gian này nếu gọi là con người và có đủ điều kiện tu hơn nữa là con người ở đâu? Con người ở Mỹ nghe. Không người Phật tử nào đủ điều kiện tu như người Phật tử Mỹ cả. Tại sao vậy? Các vị hình dung rằng là chúng ta đã từng trưởng thành trên quê hương Việt Nam mà, từng biết cái giai đoạn khó khăn sau 75 mà. Và mỗi lần mà các vị ngồi như thế này rồi thì trái tim của các vị nó luôn thắt thỏm, chứ nó có phải yên bình gì đâu. Người ta có thể vô, người ta hỏi giấy bất cứ lúc nào và đuổi các vị bất cứ lúc nào, vu khống các vị bất cứ tội tình gì. Và những câu nói bây giờ nó vẫn còn đồng vọng mà chúng ta vẫn thường nghe, đó là trong một cái nhà tù lớn, người ta có quyền bỏ các vị vô nhà tù nhỏ một cách dễ dàng thôi nghe. một đất nước cái cơ chế tự do như đất nước Mỹ. Các vị đi cùng trời cuối đất, các vị có cần phải xuất trình giấy tờ cho ai không? Không. Các vị hội họp bất cứ nơi nào, các vị cũng không cần sợ sệt ai cả, trừ khi các vị làm nhiễu loạn đường phố, mất trật tự an ninh, hoặc là làng xóm láng giềng nó thưa kiện do gì các vị ồn quá thôi. Chứ còn các vị sinh hoạt tu hành như thế này thì không có trời nào dám đụng các vị cả. Thưa các vị, mình ở đất Mỹ mười mấy năm rồi, cứ mỗi lần thức giấc ấy, mình rất là biết ơn người Mỹ ngay. Tại vì mình đã từng ngủ từng đêm thắt thỏm sợ công an, cho nên thưa các vị, ngủ đêm yên bình là mình đã hạnh phúc rồi. Sau 75 những năm, những tháng mình về chân không, các vị hình dung rằng là 1 giờ khuya công an vô, đem cả thầy cả trò, tức là mình, ông cụ Trúc Lâm này cùng với các thầy xuống với hang hổ. Rồi thưa các vị, ngồi đó cho ta tới sáng để viết lý lịch thôi, chẳng làm chi. Và thưa các vị, cái chuyện thắt thỏm, lo âu là chuyện bình thường. Và dường như là thở đó thầy Thông Tạng có ở đó, thầy biết rất rõ vấn đề này. 1 giờ đêm nó gõ cửa nó vô. Và một anh đó thì ảnh cài cửa sau, mình không có chạy cửa sau được. Anh gõ cửa trước, anh bồng súng đứng nghiêm ở ngoài, nếu có kẻ nào chạy ra là chết liền đó. Và thưa các vị, 5-3 đêm có một đêm, 5-3 đêm có một đêm, chưa hề có đêm nào ngủ ngon giấc cả. Vừa vác xác về tới chân không là tối hôm đó không đi trình giấy là liền có công an lên kiểm tra nghe. Mình nói một chút vậy, trở lại cái đời sống ở đây. Thưa các vị, mình có mặt nơi đất Mỹ này, mình đi dường như cùng trời cuối đất, mình chẳng có biết sợ cái anh công an nào. Phi trường nào mình thấy cũng vô cùng yên bình và hạnh phúc khi đi cả. Thậm chí mỗi lần đi những khóa tu thế này là cơ hội để thưởng thức. Tại vì thường thường ở nhà thì mình rất là bận, nhưng mà đi thì có việc chi để làm. Ngồi phi trường 3 tiếng đồng hồ cũng vô cùng hạnh phúc nữa. Cứ đem bình trà ra đó rồi ngủ trà tì tì, nhìn ông đi qua bà đi lại, rồi an trú rồi pháp hành để tu thôi nha. Rất là lý thú. Ngồi xe 6-7 tiếng đồng hồ từ miền Nam Cali lên miền Bắc Cali là chuyện bình thường, và cũng rất là hạnh phúc, tại vì không biết sợ chi cả. Thế nhưng mà vác xác về tới Việt Nam, vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất thì trống ngực nó đùng 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 đùng, ngán công an. Tu hành chết thì không sợ, nhưng mà sợ công an thiệt chứ. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại chuyện gần đây, thưa đại chúng, các vị hình dung rằng là nơi quê hương này, cái điều kiện để các vị tu có gì trở ngại không? Không. Thậm chí người già ở đây, thưa các vị, cũng không lo lắng chi về cái chuyện thiếu ăn thiếu mặc nghe. Gần đây cái chương trình chính phủ Obamacare đó, rõ ràng là người già không có bất cứ một cái lo lắng gì về vấn đề sức khỏe, về vấn đề ăn ở cả. Các vị không cần giàu hơn, các vị có đủ điều kiện ăn để sống qua ngày. Thế thì mình dành trọn vẹn thì giờ tu có mất gì đâu, mà mình đã không vô tu. Chưa có một đất nước nào mà phước lành lớn như là nước Mỹ. Và chưa có một cộng đồng người Việt ở nơi đất nước nào mà có phước lành như cộng đồng người Việt trên đất Mỹ cả. Thậm chí thưa các vị, ngay đất Mỹ này chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là nơi nào cũng giống nơi nào. Có những thành phố xa xôi, thưa các vị, không có cái chùa. Người Việt ta muốn có cái chùa để về đốt hương cho Phật, kiếm không ra. Vài 300 người Việt trong một vùng thành phố nhỏ nhoi, thế thì làm sao có được cái chùa? Ví như các vị thương đạo, các vị ham tu, các vị cất được cái chùa, nhưng mà cái chùa nó không có hồn, tại sao? Không có bóng một người xuất gia. Rồi nếu có thỉnh được một thầy xuất gia về thì có khi nhiều lắm là làm một thầy tụng kinh thôi. Muốn học được một bài Phật Pháp không có. Muốn nghe được một cái tiếng sướng lễ cho nó đàng hoàng, thấm tương thấm trao, tìm không ra. Thế thì thưa các vị, những nơi chốn có già lam tự viện, có được các thầy cô hướng dẫn tu là một phước lành. Rồi thêm một điều nữa, thưa các vị, có được cái nền tảng vô cùng căn bản là các vị đã từng thấm giáo pháp của sư ông Trúc Lâm dạy. Các vị đã từng học với các thầy của truyền thống Thiền Tông. Con đường nó mở ra cho các vị thì phải năm lọc mười lừa các vị mới có cơ hội gặp được các vị thầy sáng chói như ông cụ Trúc Lâm truyền đạt pháp hành trì nghe. Thế thì phước bao nhiêu? Vượt ngang qua rất nhiều tầng để có được cái phước lành như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, rõ ràng là cái điều kiện tu chưa có một Phật tử nào bì được với Phật tử Mỹ ở trên những cái vùng thành phố lớn như thế này. Chúng ta lại cứ chần chờ thả trôi cuộc đời mình thì nó uổng mà. Mất một kiếp, không chắc gì gặp lại kiếp thứ hai để có điều kiện tu như thế này. Ở Lộc Quyển có những khóa tu, các em người Mỹ nó lên đông lắm, thanh thiếu niên không à. Mình nhìn thấy nó đứa nào đứa nấy như thiên thần. Con nít Mỹ nó đẹp lắm, nó lành lắm. Bao nhiêu năm trước thì thưa các vị, nó lóc chóc thế này, nó chạy lung tung ha. Thế nhưng mà năm nay nó lên lại thì nó là những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ rồi. Rồi mình nhìn nó, mình quán chiếu lại mình nói Phước Tịnh ơi, mi mà tu không nên thân, mi mà trở lại làm anh chàng Mỹ con thì coi chừng à, không dễ dàng gì xuất gia để thành một vị tăng. Thưa các vị, cái thế giới phù hoa của Mỹ nó có sức hút mạnh vô cùng á. Thanh niên nam nữ Mỹ thưa các vị, tới cái tuổi đi vô trung học rồi thì cái chuyện tình cảm trai gái nó phát triển ngay. Và tôi hình dung rằng là vật chất ở sau này nó cuồn cuộn, nó chảy vào trong nhà của các vị. Bấm computer lên là các vị có thể mua bao nhiêu thứ rồi. Nó mời mọc các vị, cho nên cái khuynh hướng tâm thức mình bị lôi về cái chiều hướng hưởng thụ nó rất là mạnh. Thế rồi mình tu không nên thân, mình có mặt lại là có mặt ngay nơi đây, cái phước mình đủ để làm người Mỹ. Kỳ thực là khi người Việt đặt chân lên đây là các vị chưa thể đi đâu được, với điều kiện là các vị đã chứng thánh. Bằng không thì các vị tu rồi các vị trở lại thì các vị không sinh vào gia đình Việt nữa, mà các vị sinh trở lại trong gia đình Việt thì các vị cũng là Mỹ rồi. Người ta hình dung rằng là khi thành người Mỹ, cái điều kiện để phát tâm lành, điều kiện để học Phật Pháp, điều kiện để tiếp cận với người tu dễ hay là khó vậy? Vô cùng khó, vô cùng khó. Lúc đó là mình cuồn cuộn chạy vào xã hội, mình tham đắm vật dục lợi danh. Và thưa các vị, cái điều kiện trở về để học Phật Pháp nó không phải đơn giản đâu. Cho nên ngay kiếp này, là cư sĩ hay là người tu gì, mình phải đầu tư năng lượng và phải phát nguyện từng đêm. Con nguyện rằng là con tái sinh trở lại giữa trần đời này, xin cái hạt giống lành cho nó đủ sâu, để cho con vừa sinh ra con gặp Phật Pháp, nếm hương vị chánh Pháp để con tu. Bằng không thì thưa các vị, trôi tuột mất, mà mất một kiếp là mất luôn cả ngàn vạn kiếp. Do vậy cho nên thưa các vị, đừng có để phí phạm một đời. Một câu hỏi, hết hỏi rồi ha. Dạ, mời.
Thưa bà trưởng, con là một công thiện. Năm nay thì cũng 72 tuổi rồi. Thì thời gian mà học Phật nó lâu cũng không lâu mà mau cũng không mau. Tuy nhiên thấy cái sự tiến bộ thì thấy cũng chẳng có tiến bộ được là bao. Vì qua cuộc sống thấy quá nhiều thăng trầm.
Thực ra thưa các vị, cái nguyên tắc là khi thân mình động thì tâm mình nó dễ an. Khi thân mình an thì tâm mình nó bắt đầu nó dấy động. Chuyện bình thường vậy thôi. Kỳ thực là không phải mình ngồi tâm mình mới lăn xăng, mà nó lăn xăng cả ngày vậy quen rồi. Có điều mình bận biểu công việc, làm việc nọ việc kia, cho nên mình quên, không có cái điều kiện yên bình để nhìn lại tâm. Chứ còn tâm mình nó vốn là như vậy, chứ không phải là ngồi thiền rồi nó mới như vậy. Thế nhưng mà cái điều mình nên an ủi rằng, kỳ thực cũng không phải an ủi nữa, mà cái điều nên nhận biết một cách tỏ tường rằng, khi ngồi thiền mà mình nhận được tâm thức mình nó luôn lăn xăng chạy ngược chạy xuôi là đã tiến bộ rồi, chứ không phải là không tiến bộ nghe. Tại vì trong quá khứ mình nào hề thấy cái chuyện đó, coi nó là việc bình thường. Bây giờ khi bắt đầu công trình tu rồi mới thấy ồ quá ra nó lăn xăng nhiều như vậy. Thế thì cái đó là bước tiến bộ ban đầu rất ư là đáng để cho mình tự hào. Chứ đừng nghĩ rằng tu nó không tiến. Thưa không, tu là tiến đó. Điều thứ hai mình xin bày cho các vị thế này, đa phần đời sống chúng ta đều có một hoàn cảnh nhất định để chúng ta tu tập, chứ không cứ gì các vị phải vác xác tới một cái chùa nọ chùa kia nghe. Có khi nhà mình xa chùa tới 30 phút 50 phút và mình chưa có quen cái công phu hành trì là leo lên xe ngồi mình nhiếp tâm mình niệm Phật, hoặc mình tụng chú, hoặc mình ăn trú trong thiền tập cho tới cái chùa. Thôi thay vì như vậy thì mình hãy tạo thành một cái đạo tràng ngay ở nhà mình đi, để mình tu cho nó thông dong cuộc đời. Thế thì điều hẳn nhiên rằng là, thưa các vị, một gia đình nào trên đất Mỹ này cũng có điều kiện làm như vậy cả. Ví dụ như các vị dành một cái căn phòng thoáng đãng, đẹp đẽ, đừng thờ quá nhiều tượng Phật như chùa ta, mình thờ một cái tranh Phật hay là một cái tượng Phật thôi. Hoặc là các vị thích thì các vị thờ một tượng Quan Âm thôi. Mình làm thế nào cho thông thoáng, đẹp đẽ, mỹ thuật. Tại vì nơi này nó không phải là cái nơi biểu hiện cái sắc thái tôn giáo rườm rà. Càng rườm rà thì nó càng ngợp mắt, và thế hệ con em mình nó rất là sợ. Cho nên các vị thờ cái bàn Phật, các vị nó có cái nét mỹ thuật trong đó nữa. Rồi các vị không cần đốt hương cho nó ngột ngạt cả nhà. Một nếp trầm chừng ngắn nhỏ vậy thôi. Hoặc là không cần đốt trầm, tỏ thiền, lại Phật xong là đốt hương cũng được. Và cái điều mình hướng dẫn cho các Phật tử các nơi là cái phương pháp rất tuyệt vời là phương pháp lại Phật. Tại vì thân các vị lại Phật thì điều thứ nhất nó là một phương pháp tốt nhất trong những phương pháp yoga. Kỳ thực là mấy chục cái thế yoga luyện về thân nó không bì được cái phương pháp lại Phật của chư tổ chế tác. Và nếu các vị ứng dụng được vừa lại Phật vừa thở khí công cộng với thiền tập phổ vào trong cái lại Phật của các vị, thì các vị sẽ thấy rằng cái công phu tu mình nó rất là dễ tiến bộ. Nhất là mình phân ra mỗi ngày mình lại Phật 45 phút, tức là các vị lại hồng danh cho phân nửa thời thôi. Tôi nghĩ chắc các vị đều biết hồng danh sám hối chứ hả? Từ Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật cho tới Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật là phần đầu. Phần thứ hai là từ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là phần sau. Thì mình chỉ cần lại phân nửa phần sám hối hồng danh. Rồi kế tiếp, mình ngồi thiền thì các vị sẽ khám phá rằng là sau khi lại Phật rồi, ngồi thiền tâm rất là yên bình, rất là tĩnh lặng. Nó có sự an lạc, dễ dàng đi vô trong tâm thức ta vô cùng. Rồi sau khi các vị tỏ thiền 45 phút, đừng nhiều. Tôi không khuyến khích các Phật tử tỏ thiền 1 tiếng rưỡi đồng hồ hay là 2 tiếng chi cả, mà 45 phút là đủ nghe. Tại sao vậy? Các vị hình dung rằng cái băng cassette của Mỹ nó làm đó, một mặt bao nhiêu phút vậy? 45 phút. Những tiết học của nhà trường, một tiết học bao nhiêu phút vậy? 45 phút. Tại vì thưa các vị, thần kinh não của chúng ta nó cho phép mình chỉ tập trung 45 phút thôi. Sau 45 phút á, là cái sự quể quải, lười mỏi và não mình không có tiếp thu được. Cho nên cái công phu ngồi thiền tốt nhất là ngồi 45 phút. Rồi các vị thay đổi bằng cách lại 45 phút. Thưa đại chúng, mình tổ chức nhiều khóa tu, một buổi hành trì á 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà người ta khỏe rua. Một ngày 3 thời là 6 tiếng đồng hồ hành trì như vậy. Lại Phật 45 phút, tỏ thiền 45 phút, rồi lại Phật 45 phút. Hoặc là 2 thời tỏ thiền, 1 thời lại Phật ở ngay chính giữa. Và nhiều bà cụ già 70, có khi 80 tuổi, nhưng mà họ theo suốt một khóa tu 10 ngày, vô cùng là khỏe khoắn. Không có bà nào phải gọi âm ba lăng cả. Thế thì thưa các vị, trở lại vấn đề là các vị tổ chức đạo tràng ngay nhà các vị để tu tập. Ngoài những ngày bình thường ta cho phép mình bận biểu, nhưng mà có 2 ngày các vị nên thành lập một cái khóa tu cho gia đình, đó là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Có khi gia đình mình còn con cái nó đi làm, không nhất thiết phải đánh mỏ sùm, đánh chuông sùm, rất nhẹ nhàng. Đó là điều thứ nhất, mình gợi ý về cái đại cương sắp xếp thì giờ hành trì. Điều thứ hai, thưa các vị, là lại Phật là một phương pháp rất là tuyệt vời như mình vừa nói đó. Các vị thấy là mình lại Phật, mình có thể lại cả ngày, nhưng mà từng cái lại rất nhẹ nhàng, thông dong, dường như chưa bao giờ mình nghe mỏi mệt vì cái chuyện lại Phật cả. Tại sao vậy? Thưa các vị, lại xuống các vị thở một hơi rất là dài, trút hết tán khí ra. Đây là cái cách mà chúng ta vừa lại vừa thở khí công. Nên để ý rằng là khi mình lại xuống, mình nên có thì giờ một nhịp thở, và cộng với nhịp thở đó là các vị luôn ý thức rằng ta đang buông lỏng toàn thân xuống. Ta quán sát toàn thân từ đỉnh đầu tới dưới chân, ra lệnh cho toàn thân mình buông thư hoàn toàn xuống. Giống như cơ thể mình không còn có chút cơ bắp gân xương vậy, nó đổ cái rụp xuống vậy đó. Nó buông lỏng toàn bộ thân.
Và để ý sự buông lỏng mình thì các vị đang trong trạng thái thiền tập nha. Đang quán thân trong thân à. Đang dùng cái năng lực nhận biết để soi sáng toàn thân. Thế thì thưa các vị, không những các vị lại xuống, các vị đứng lên, các vị xướng lễ, các vị đều làm điều này. Thế thì lại Phật là thiền tập, lại Phật là khí công, lại Phật là vận hành toàn bộ máu huyết của cơ thể. Ở bên Cali có một bà bị ung thư, chạy chemo tới 32 lần. Người của bà không còn cái chi cả. Thế rồi không biết Phật tử nào bài nữa, bà thử lại Phật theo phương pháp này thử coi sao. Thế rồi đầu tiên bà lại được 2 lại thôi, thở cập phì cập phò, sau đó lại 4 lại. Thế rồi dần dần bữa nay thưa các vị, bà lại một thời hồng danh nhẹ nhàng. Và tới khám bác sĩ thì bác sĩ Mỹ nó nói: phép màu nào xảy ra vậy? Toàn bộ cơ thể của bà bây giờ không còn cái vết tích gì của tế bào ung thư hết. Thế này là ra làm sao? Bà nói: ta không biết, tự nhiên nó hết vậy thôi. Thưa các vị, phương pháp lại Phật mình vừa nói các vị, nó là phương pháp vừa vận hành cơ thể tốt nhất trong những phương pháp yoga. Điều thứ hai là thở khí công để làm cho máu các vị đổi thay, oxy nó đi vào nhiều thì máu các vị nó được thanh lọc. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ của các vị có cơ hội để nó đào thải độc tố. Điều thứ ba là an trú trong thiền tập để lại Phật. Đây là cái lợi ích vô cùng to lớn. Thế rồi lợi ích vô hình nữa là thế này thưa các vị. Trong một gia đình của các vị mà các vị tu tập, các vị an trú trong thiền để các vị hành trì, thì cái điều rất là tất nhiên là cái năng lượng lành nó phủ cả gia đình đời sống của ta. Ta là người thưởng trước, gia đình ta, con em ta, cháu chắt ta, người thân ta tự nhiên thưởng năng lượng lành. Cho nên trong cái truyền thống Tịnh Tông họ bảo rằng niệm một tiếng Phật tiêu hà sa ước tội, lại một lại Phật có vô lượng phước điền. Mình tưởng chuyện này người ta khuyến khích khống khứ thưa không, rất là hữu lý, rất là tự nhiên như vậy thôi. Một ngày có một thời tu, một ngày hai thời tu do công phu thiền tập, các vị sẽ cảm nhận được rằng là cái gia đình của các vị nó tràn đầy năng lượng lành thiện, tươi mát, yên hàng. Tu rồi thấy đó, niềm tin tam bảo các vị đã có sẵn, bây giờ chỉ có một việc là sắp xếp thì giờ để hành trì thôi. Thưa các vị, cả một cái hệ thống của Tịnh Độ Tông từ các vị tổ thiền bài ra nghe. Cho nên những pháp hành thưa các vị đều là các vị thiền tông bài, chứ mình đừng nghĩ rằng là một bề cứ tu theo phương pháp đó là thiền tập mà quên đi cái phần hành trì. Rồi mình dẫn thêm một điều các vị thấy, ngay cái bài đầu sướng lễ là mang đậm phong cách thiền rồi. Con nay phát tâm không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, cùng với quả vị thinh văn duyên giác cho tới quả quyền thừa Bồ Tát. Con nay phát tâm xin nguyện nương theo tối thượng thừa phát tâm Bồ Đề, nguyện trong nhất thời liền đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Tức là trong một chốc tay vậy, chứng quả chánh giác của Phật. Thưa các vị, đây là ngữ cú nhà thiền do các vị tổ soạn, chứ không phải là của Tịnh Độ Tông chi cả. Thế cho nên thưa các vị, mình tu mình phải biết ứng dụng những điều này trong pháp hành trì. Phước hữu lậu tăng trong một ngày tu, phước vô lậu đầy, để các vị thấm được giáo lý Phật Đà và các vị chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc, giải thoát ngay hiện tiền. Cho nên thưa đại chúng, các vị nên thiết lập mỗi gia đình một cái đạo tràng để tu tập. Mình đừng đợi đến một năm mình mới gặp mấy thầy cô một lần, một năm vào những ngày Vu Lan Phật Đản mình mới tới chùa mình tu thưa các vị. Thế thì nó rất là thiệt thòi. Dĩ nhiên khi nào có điều kiện thì vẫn tới chùa, vẫn tham dự khóa tu, vẫn tới học pháp, tại vì nó nuôi dưỡng mình, nó hâm nóng mình, chuyện đó rất là cần. Thế nhưng mà đừng bỏ trôi những ngày ở nhà, phải thiết lập đạo tràng tại nhà tu thôi à. Và không biết là đệ tử mình nó có làm mấy cái DVD mình hướng dẫn những khóa tu lại Phật hay không. Mình nhớ rằng mình hướng dẫn rất là kỹ, thậm chí hướng dẫn ngồi thiền cũng rất dễ nữa. Mình bài sơ sơ rồi các vị có thể làm được. Mình hướng dẫn các Phật tử tọa thiền bên kia 3 bước thôi nghe. Bước đầu, khi ngồi yên bình rồi, theo những cái tư thế của sư ông Trúc Lâm bài đó, sau đó thì các vị bắt đầu làm một việc là các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Tức là
thấy hơi thở đang đi vô mát hai cánh mũi, đi ra mát hai cánh mũi. Thở chừng 5-10 hơi, tức là đem cái tâm nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Cái điều này nó phát sinh thì nó làm cho các vị có được cái năng lực định đầu tiên, nó có được cái chánh niệm trong hơi thở. Sau đó, cái mình không cần nhận biết hơi thở vào ra ngang hai cánh mũi nữa. Nhận biết hơi thở đang làm bụng phồng và xẹp. Cái phương pháp này, thưa các vị, của Ngài Sayadaw Maharshi, của Miến Điện Ngài Bài. Và các vị thử làm điều này, các vị thấy rất hiệu quả. Ví dụ, một buổi tối nào đó mà các vị cảm thấy nó mất ngủ nè, nó khó ngủ nè, nó trằn trọc nè, các vị đặt tay lên bụng vậy. Các vị chỉ cần nhận biết hơi thở đang làm bụng mình phồng lên khi mình thở vào, xẹp xuống khi mình thở ra. Thì thưa các vị, cái điều tự nhiên là khi tâm thức các vị đặt ở đâu thì máu nó về ngay chỗ đó, nó nuôi dưỡng chỗ đó là một. Do vậy cho nên khi mình đặt ở vùng bụng, nhận biết bụng đó, thì máu mình nó không còn lên đầu, cho nên những cái tư tưởng mình nó theo với cái cơ chế sinh lý nó liền đi xuống thôi. Các vị hình dung rằng là khi mình ăn xong rồi đó, mà mình đọc truyện nè, mình coi phim nè, mình suy nghĩ nè, mình tính toán nè, thế thì ăn rất chậm tiêu. Tại sao vậy? Tại vì máu nó đang lên đầu, nó không có chịu vận hành, nó làm cho tiêu cơm thế thôi. Thế thì đặt tay lên vùng bụng, nhận biết hơi thở vào ra, nó làm cho các vị cân bằng thân tâm lại. Điều thứ hai, nó làm cho mình chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Do vậy cho nên cái bước thiền tập thứ hai mình bày cho các Phật tử rằng là các vị thở vào thở ra qua chừng 5-10 phút trên mũi, khi nó ổn định rồi thì các vị hãy nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Và có thể thực hành điều này 15-20 phút chi đó tùy. Sau đó thì không cần nhận biết bụng phồng và xẹp nữa, nhận biết toàn thân. Ví dụ như mình nhắm mắt vậy, mình đang thấy toàn thân của mình. Các vị làm được điều này mà. Mà khi con mắt tâm của các vị mà thấy toàn thân thì nó hàm nghĩa chi? Hàm nghĩa rằng là từng thớ thịt nó có lay động, từng cái ngứa trong thân các vị đều nhận biết. Thế thì cái năng lực nhận biết nó phổ trùm toàn thân của ta. Và đây là phương pháp thiền tập của truyền thống thiền tứ niệm xứ. Bài đó là niệm thân hành nhé. Hay nói cách khác là các vị phổ cái năng lượng sống nhận biết của các vị bao trùm toàn thân. Và cái điều này ứng dụng trong ngữ cứu thiền thì các vị làm cho thân và tâm nó hợp nhất là một. Và khi ta thực tập điều này thành thục, tức là nó quen dần, thì cái chuyện nó xảy ra đó là không phải lúc ngồi thiền mình mới làm điều này, mà mình đi tới, mình đi lui, mình quét nhà, mình dọn ăn, mình nấu cơm, mình hút rác và mình cắt cỏ, mình đều làm được điều này. Thế thì cả một ngày các vị đang an trú trong thiền tập, đi như nhau, ngồi như nhau, đứng như nhau, nói như nhau, ăn như nhau, ngủ như nhau. Thế nhưng mà nếu cái tâm nhận biết anh không có mặt nơi mọi động thái của thân thì anh đang làm một việc của kẻ phàm phu. Thế rồi anh đang ăn, đang uống, đang ngủ, đang ngồi, đang đứng, đang đi, nhưng mà anh tràn đầy cái năng lực nhận biết thì anh đang thiền tập. Khác nhau chỗ này thôi. Thưa các vị, cùng bưng một cốc trà đưa vào miệng uống, thế nhưng mà ta vừa uống trà mà vừa nói chuyện nguyên thuyên, vừa nghĩ đông nghĩ tây, thế thì ta uống trà trong thất niệm, không phải là thiền trà. Thế rồi ta bưng chén trà, ta nâng lên bằng cái sự nhận biết tràn đầy, thế thì người ta gọi đó là thiền trà. Cắm hoa, bắn cung, đấu võ, thưa các vị, người ta đem cái chữ thiền người ta phổ vào mọi sinh hoạt, nó không có chi mà ghê gớm cả. Đơn giản chỉ là đem cái tâm nhận biết chói sáng phổ vào trong từng cái động tác nhỏ trong việc anh làm thì gọi nó là thiền tập, thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, các vị có thể tổ chức ở nhà các vị lại Phật cũng là đang thiền tập nhé. Rồi những buổi chiều rảnh rang các vị đi quanh nhà, đi rất chậm rãi, 10 vòng, 20 vòng, hoặc các vị thích, các vị đi vào cái khu gia cư của mình. Thưa các vị, người Mỹ người ta bỏ ra bạc triệu để người ta làm một cái khu vực vô cùng đẹp, thảm cỏ cắt đẹp đẽ, đường lối quanh co, không khu gia cư nào không đẹp hết. Mà mình có bỏ đồng xu nhớt nào đâu mà mình không chịu đi để thưởng thức cái không gian của người ta đã bỏ tiền ra người ta làm chứ. Thế thì mắc gì không đi thiền hành buổi chiều. Thưa đại chúng, cái điều kiện tiện nghi để các vị tu nó mở ra rất là mênh mông nghe.
mà tại mình không chịu tu. Buổi sáng thưa các vị, mình đi vòng vòng ở đây, mình thèm con đường bên kia, thầy Văn Phú nó thôi hai huynh đệ mình qua, nó không thầy, lãng quảng đi ngang xe nó đụng mất cái mạng thôi, nơi khác tính. Thưa các vị, mình đã từng là đi bách bộ quanh khu gia cư, mình vô cùng ngưỡng mộ. Các vị biết không, người ta bỏ 500-700 nghìn người ta mới mua được cái nhà, ta mới thưởng thức cái điều kiện của không gian chung quanh nhé. Còn các vị không bỏ 100 ngàn nào cả, các vị cứ đi rồi các vị coi con đường này người ta làm cho các vị đi không thích thú à. Và thân động tâm dễ yên, khi các vị đi thiền hành, các vị nhiếp tâm vào trong từng bước chân, để từng bước chân nó luôn tràn đầy sự nhận biết. Thế thì không có phải là các vị chỉ tu cho chính tự thân thôi, mà trên con đường các vị đi, các vị đã đem năng lượng lành phổ vào cái môi trường sống chung quanh. Năng lượng tâm thức không bao giờ mất. Các vị nghĩ một điều lành, các vị phát khởi một cái thiện tâm, hoặc các vị tụng một bài chú, thưa các vị, nó ảnh hưởng đến môi trường chung quanh lớn lắm. Tôi có một chị Phật tử, chỉ có 2 đứa con gái, và nó sinh ra ở Mỹ, nó trưởng thành trên nước Mỹ, thế mà nó học cái ngành báo chí. Cái ngành báo chí thì bắt buộc nó phải đi thực địa, tức là nó phải đi đến những vùng đất để trong tương lai nó có thể viết báo. Thế là nó vác xác về Việt Nam, con bé nó chừng 20 tuổi thôi. Ta hình dung rằng là mình đi thì vali nọ, vali kia đủ điều hết, còn nó đi nó vác cái ba lô thôi. Và 3 tháng ở trên đất Việt Nam á. Và nó chưa hề về Việt Nam sống bao giờ, thế nhưng mà nó về đó, nó sống như là cái cô gái bụi đời, nó mướn xe Honda nó chạy ngoài đường phố. Nó quẩy ba lô, nó lên xe tàu lửa, nó ra tới Hà Nội, nó dung dăng dung dẻ, nó chơi. Và bố mẹ nó là giọng Bắc cho nên nó ra nói tiếng Bắc rặt, thiên hạ cứ nghĩ rằng nó là dân Bắc. Và nó cũng làm như là nó bạn hàng tôm hàng cá với thiên hạ, cho nên thiên hạ nghĩ rằng nó là dân Việt Nam thôi. Nhưng mà cái việc mình muốn nói là việc này, đầu tiên nó về nó mướn cái nhà để nó ở. Và nó mướn cái nhà người ta cho mướn rẻ, tới chuyện nó bước vô nó dội ngược ra. Nó thấy cái năng lượng của nhà này sao rất là kỳ lạ, dường như nó u ám, dường như nó ma quái, dường như nó kinh khiếp. Nó hỏi ra, người ta bảo rằng nơi đây đã từng có một cô gái treo cổ tự sát. Nó ôi dữ vậy hả? Nó kêu mẹ đó, mẹ gửi cho con bức tượng Quan Âm, con đi con quên mang tượng Quan Âm, mà phải Quan Âm của truyền thống Mật Thừa, tức là Quan Âm hiện hình, cái dáng Quan Âm màu xanh đó các vị biết chứ hả, hiện hình như là một vị thần. Nó nói phải Quan Âm đó cho con, để cho con an vị Phật trong cái phòng của con. Thế rồi mẹ nó gửi qua, cái nó treo tượng Quan Âm lên đàng hoàng, bắt đầu an vị. Nó tụng kinh an vị thôi chứ không phải mời thầy nào đó nghe, nó tụng đại bi thôi. Và khi nó treo tượng Quan Âm lên, nó tụng 3 biến đại bi xong rồi, nói xong rồi đó. Tự nhiên không gian gia đình yên bình tĩnh lặng, tự nhiên nó yên hàn vô sự. Tự nhiên nó về, nó ăn, nó ngủ, nó chẳng có biết sợ con ma nào. Rồi trên con đường nó đi từ Bắc chí Nam, thưa các vị, nơi nào nó cảm thấy nơi đó có cái năng lượng rất ư là tiêu cực thì nó tụng chú vãng sinh, nó cầu nguyện cho những linh hồn bất va bất vưởng, chết bờ chết bụi, chết nạn tai đường phố được siêu thoát. Thưa các vị, mình rất là kinh ngạc là tại vì nó trưởng thành trên đất Mỹ, từ bé bố mẹ sinh ra ở nơi đây, là nó nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt. Thế rồi về bên kia nó học tiếng Việt lại rất là nhanh, tự nhiên nó hồ nhập vào xã hội. Và cái điều rất ngạc nhiên rằng là khi nó có niềm tin với Tam Bảo, nó tu tập thì nó vô cùng là kiêu hùng, nó không biết sợ ai hết. Và mình nói như thế để trở lại cái việc mình thưa với các vị, các vị nên thiền hành quanh nhà, rải năng lượng lành cho đời sống gia đình các vị. Các vị nên thiền hành, hoặc là các vị vừa đi vừa niệm Phật, có lỗi gì đâu. Thiền không niệm Phật nữa à? Thiền sư ngày xưa còn bài người ta niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rồi dừng lại hỏi chứ ai đang niệm đây, để thể ngộ được bản tâm không sinh không diệt mà. Cho nên thưa các vị, mình lấy đi cái sự kỳ thị rằng tôi tu thiền tôi không niệm A-di-đà-phật, lấy đi cái sự kỳ thị rằng tôi tu thiền tôi không lại sám hối, thưa không. Các vị hãy hành trì đi. Trừ khi mình không tu thôi, thưa các vị, chưa hề có một pháp hành nào của Đức Thế Tôn hay là của chư tổ chế tác mà không mang lại lợi ích nhất định cho chúng ta cả. Lợi ích cho tự thân, lợi ích cho con đường tiến đạo, lợi ích cho những cô hồn lạc phách trong cảnh giới vô hình nhờ năng lượng tu và siêu thoát.
Mình mong rằng là các Phật tử lớn tuổi ở nơi đây, các vị nên có những cái buổi thực tập lại Phật đi nghe. Một hôm mình tình cờ đi khóa tu rồi gia đình người ta có tivi đó, mình hay mở mình theo dõi chương trình tivi đó. Điều thứ nhất là để mình coi mấy thầy lên đó giảng pháp ra làm sao để mình học nghề. Điều thứ hai có khi mình theo dõi chương trình sức khỏe người ta. Thế rồi mình thấy người ta nói thế này. Người ta nói rằng cái trên 60 tuổi mà các vị ngồi, các vị đứng mà các vị không có chỏi tay đứng mệt nhọc đó, thì hy vọng các vị sống tới 90. Mà điều này nó không phải tự nhiên xảy ra. Và nếu các vị có khả năng thực tập lại Phật thì các vị sẽ thấy rằng là mình ngồi quỳ xuống mình lại Phật, mình đứng lên rất là nhẹ nhàng nhé. Nó phải như vậy thôi à. Cơ thể mình nó rất là kỳ lạ. Khi các vị sử dụng nó thì giống như các cánh cửa mình mở vào mở ra, nó không bị rỉ sét. Còn các vị không sử dụng nó thì nó bị rỉ sét, nó uể oải, nó ù lì, nó mỏi mệt. Và kinh nghiệm này nó rất là thực tiễn. Các vị lại Phật một thời rồi các vị tọa thiền, các vị thấy nó rất là hưng phấn, không có buồn ngủ, không có lừ đừ, không có uể oải chi cả. 45 phút thôi đủ rồi. Rồi xả thiền ra, so bóp tương tác, rồi đứng dậy lại Phật tiếp, rồi ưng nữa thì lại ngồi thêm 45 phút nữa. Thì thưa các vị, thay vì ta ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, ta rất là hoảng sợ thời tọa thiền, ta ngồi 45 phút, ta lại Phật 45 phút, ta ngồi lại, thì ta tu 1 tiếng rưỡi đồng hồ lại Phật, 1 tiếng rưỡi đồng hồ tọa thiền. Mà nó nhẹ tên, qua rất nhanh. Tại vì mình thay đổi cái cách hành trì đó, cho nên nó làm cho mình không cảm thấy là uể oải, mỏi mệt và chịu đựng cơn đau. Thưa không có. Rất là nhẹ nhàng. Ta không có một cái thân thứ hai để dành nó nghe. Đừng tưởng rằng là nghe lời mấy thầy suối dạy là tu cho tới chết. Thưa các vị, mấy ông suối thôi, chết chết thì ta chết, chứ có ông thầy nào thay ta mà chết đâu. Cho nên thưa các vị hãy trân quý cái hình hài của các vị. Trân quý không có nghĩa là quá nuông chiều, nhưng mà mình phải biết cái mức độ cơ thể của mình theo với cái chu kỳ nghiên cứu của khoa học rất là tỏ tường á. Hồi xưa mình cũng một bề rằng là ngồi thiền cái kiểu gì 45 phút cái xả thiền, chưa có nóng bồ đòn cái xả thiền đi. Nhưng mà sau này dần dần mình mới khám phá ra rằng là nếu các vị ứng dụng được điều này thì các vị mới làm cho người trẻ đến với ta tu tập được. Và nhất là mới làm cho Mỹ đến với mình tu tập được. Rồi cũng có thể làm cho người già họ đến với mình, họ tỏ thiền được, họ lại Phật được. Còn bằng không thì thưa các vị, một khóa tu mở ra, các thầy cô cứ một bề theo quy chế của sư ông Trúc Lâm đặt ra là phải ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thì thưa các vị, đừng hòng có Phật tử nào theo được trong mất công. Mà chẳng có đứa trẻ nào nó đến nó tham dự khóa tu với mình được. Thay vì vậy thì mình thay đổi nè, mình đi thiền hành nè, rồi mình tỏ thiền, rồi mình bày cho nó nhiều phương pháp, thưa các vị, rất là mênh mông rộng để cho các em nó đến với mình nó tu tập cho được. Và nếu các thầy cô trẻ mà sống cái kiểu ù lì cái kiểu này thì không có cách chi làm cho đạo Phật phát triển nữa. Phải có một cái sự sinh động nhất định, trẻ trung nhất định. Đúng ra là người tu 90 tuổi cũng phải trẻ trung chứ không có được già. Tại sao vậy? Tâm hồn của anh luôn tươi mới từng phút giây chứ có phải anh cũ kỹ đâu. Còn người tu mà để cho mình già cỗi trước tuổi thì thưa các vị rất là vụng. Mà thông thường người ta thích như vậy mới là chuyện lạ. Người ta thích làm nó giả nghiêm trọng để nó ra vẻ một thầy lớn. Còn thưa các vị, chuyện này rất là kỳ cục. Vô hình trung là mình tu trở thành người mau già sao? Mình có một cái nguyên tắc rằng là khi anh 80 tuổi hỏi anh già chưa, anh nói già chưa. Tại sao vậy? 81 mới già, năm nay mới 80, chưa già. Thế rồi lên tới 81 hỏi anh đã già chưa? Chưa. 82 mới già chứ, năm nay mới 81 mà mắc gì già. Cứ vậy, chưa bao giờ bảo rằng mình già. Mình cứ chuyển hạn cái già nó phải chạy phía xa thôi, không được quyền dừng lại nơi ta. Và thưa các vị người tu, đúng nguyên tắc là thân ta có thể già nhưng mà tâm thức ta nó luôn mới, luôn trẻ. Mình có chứa cái gì trong quá khứ đâu mà u với buồn. Không có chứa phiền não, lo âu, bất an, sầu mộ, không có căm ghét, không có thù giận ai. Lòng trống lỏng như cái ống thổi lửa, qua cái phù là phải hết.
Thế thì mắc gì đâu mà ưu tư với trằn trọc, mắc gì đâu mà mau dạ. Do vậy thưa các vị, hành trì là một phương pháp làm cho mình trẻ và khỏe, nhất là lại Phật. Không ai không tự chăm sóc sức khỏe mà khỏe được cả. Và tới cái tuổi nào đó người ta phải biết điều này thôi. Ví dụ như các vị có thể lười nhác ở cái tuổi thanh xuân thì tha được. Nhưng mà đến tuổi 60 đổ lên rồi thì các vị không được quyền lười nhác chăm sóc sức khỏe của các vị. Một trong những cách chăm sóc tuyệt vời nhất, giúp cho mình tăng trưởng phước điền, sức khỏe được nâng cao và công phu tu rất vững vàng là lại Phật và thiền hành nhé. Lại Phật và thiền hành. Rồi thiền hành quen dần. Thưa các vị, rồi không cứ gì phải đi chậm chậm. Các vị có thể chạy cũng là đang thiền tập chứ. Vô đi chậm chậm mới thiền hành à. Đi như người ta bệnh mới thiền hành à. Rồi tôi đi đàng hoàng, đi rất ư là khỏe mạnh, không phải thiền hành sao? Không. Đây là những pháp hành trì rất là thực tiễn, và mong rằng các vị ứng dụng nó. Và ai cũng nghĩ rằng là bận quá không có thì giờ. Thưa các vị, cho dù các vị bận mấy thì bận, nhưng mà mọi việc làm của các vị là để cho hình hài này khỏe, để nuôi cho thọ mạng này. Thế thì cái việc quan trọng nhất không phải kiếm ra tiền để mình bệnh, có tiền trị bệnh. Mà quan trọng nhất là phải làm cho mình không bệnh chứ. Vô lý rồi, làm một đống tiền để dành đặng tu bệnh, có tiền chữa bệnh sao? Thế thì quá vụng. Thưa các vị, tiền có thể mua được máu mà không mua được sức khỏe nha. Có thể mua được chiếc giường rất là sang trọng, thế nhưng mà mua giấc ngủ thì tiền cũng không mua được. Giấc ngủ nó phải là từ cái điều kiện thân thể khỏe mạnh. Và nếu các vị có tu tập, có thiền hành, có lại Phật mỗi ngày, có an trú trong pháp hành trì, niệm hơi thở phòng xẹp thôi, thì các vị thấy giấc ngủ mình nó đến rất là dễ. Hãy chăm sóc mình đi. Tuổi già là một củ quý. Tuổi già là một củ quý. Tôi nhìn tôi biết. Hồi tôi còn 40 tuổi, 50 tuổi, dường như mình dạy người ta có khi sôi nổi hơn bây giờ, dạy hay hơn bây giờ mà Phật tử không chịu nghe. Thế rồi tuổi già nó lỏng cà lỏng cổng, nói đi nói lại vòng vòng mà họ lại tin, họ thích nghe hơn. Rồi càng già thì lại càng làm được việc, còn lúc trẻ muốn làm việc mà không ai cho làm. Thế thì các vị hình dung rằng tuổi già nó chất chứa một cái bề dày kinh nghiệm đời sống nghe. Nguyên tắc ngày xưa trong lĩnh vực giáo dục á, là người dưới 50 tuổi không dạy viên văn giỏi được. Anh dạy toán, dạy lý, dạy quá, dạy cái chi cũng được, nhưng mà viên văn thì trên 50 tuổi rồi cái kinh nghiệm mới phong phú. Cái chất văn học nó thấm vào tế bào của anh, cho nên anh mới có thể dạy viên văn được. Thì các vị hình dung rằng là trong thế giới nhà chùa cũng thế. Người ta quý mấy ông già là vậy. Thậm chí cỡ những cụ Trúc Lâm đó, mà cụ cứ thở vào thở ra còn sống như thế là phước lành, vẫn còn bao trùm được cả một cái tông của Thiền Tông Trúc Lâm mà. Cho nên các vị hãy khéo giữ gìn và hãy trân quý tuổi già của các vị. Mình xin lặp lại một cái việc vô cùng cần thiết để các vị đừng có phí phạm, đó là công trình tu tập từng ngày, sắp xếp thì giờ tu tập từng ngày, lại Phật, tọa thiền, thiền hành, duy trì cái việc đó đều đặn, thì các vị thiết lập được nền tảng sức khỏe, nền tảng của công phu tu. Chắc chắn rằng là tới lúc tứ đại ta nó bại hoại, ta vẫy tay ta chào nhân thế bằng nụ cười, không có làm phiền muộn ai, và ta ra đi vô cùng an lạc. Chắc như vậy. Thôi giờ hồi hướng được rồi, tới giờ đó. Và trước khi hồi hướng thì cầu Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử nơi đây luôn an lạc, luôn an trú trong pháp hành trì, để mang lợi ích đến cho tự thân.